Đến câu chuyện của ông Tú Tài Trương Chiết hỏi đạo nhà Thạch Xương Khánh Chư. Thiền sư Thạch Xương hỏi: ông tên gì? Ông Tú Tài đáp: dạ con tên Trương Chiết. Thiền sư bảo: trong đây cái xảo còn không có, huống là cái chiết. Ông chợt tỉnh ngộ làm bài kể như sau: quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng ngã gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vân già, phá trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua. Dịch: sáng soi lặng lẽ khắp hà sa, phàm thánh hàm linh chung một nhà, một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che lòa, muốn trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thải điều tà, tùy thuận các duyên không quái ngại, niết bàn sanh tử thải không qua. Như vậy ông Tú Tài Trương Chiết là cư sĩ, mà đến ngài Thạch Xương chỉ hỏi, khi mà hỏi ông tên gì, ông Tú Tài đáp: dạ con tên Trương Chiết. Chữ Chiết là dụng đó. Trương Chiết thì ngài nói: trong đây cái xảo còn không có, huống là cái chiếc, cái khéo còn không có, huống nữa có cái dụng. Như vậy thì sao? Nghĩa là không còn hai bên. Ông nhân đây mà ông tỉnh ngộ liền, không có khéo, huống là có dụng, tức là hai cái đều hết. Ông liền làm bài kệ: soi sáng, sáng soi lặng lẽ khắp hà sa, cái đó đó, phàm thánh hàm linh chung một nhà, ai cũng có cái nhà đó hết. Một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che lò. Nghĩa là một niệm giấy nghĩ về thiện, về ác, về phải, về quấy, về có, về không, thì đó là bị che lò cái sáng soi đó rồi. Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh, hướng đến chân như thải điều tà. Muốn trừ phiền não càng thêm bệnh, vì sao vậy? Vì thấy bên này là phiền não, bên này là bồ đề, phải không? Bồ đề phiền não là hai, đó là thêm bệnh. Thú hướng chân như thái đều tà, chân như và đối với cái gì là vọng tưởng, nói vọng tưởng, nói chân như là hai. Bởi vậy tùy duyên các duyên, thuận các duyên không quá ngại, niết bàn sanh tử thải không qua. Nghĩa là tóm lại tất cả hai bên đều là qua đốm trong hư không, không có cái gì thiệt hết. Tất cả đều là qua đốm, chỉ có cái chỗ chân thật không còn niệm khởi, chỗ đó mới là chỗ chân thật, bất sinh bất diệt. Còn niệm này niệm nọ cũng là đối đãi chứ không có thật. Bởi vì chúng ta tu còn đương trong mê, buộc lòng phải nói giác, phải không? Để mà cho họ thức tỉnh, họ trở về, chứ đến chỗ cuối cùng không có cái từ mê và giác. Bởi vì hai bên đều là giả lập chứ không có thiệt, chỗ chân thật thì không có hai bên. Nghĩa là ánh sáng lặng lẽ chiếu soi khắp hết, phàm thánh và tất cả chúng sao, chúng hàm linh đều ở trong nhà của ta, tức là nhà của Phật Đa Bảo. Một niệm không dấy lên thì cái quang minh tịch chiếu hiện rõ ràng, sáu căn vừa dấy động, thấy cảnh dấy niệm phân biệt liền bị che ngăn. Muốn trừ phiền não là thêm một lớp bệnh nữa, vì phiền não là niệm dấy lên, nó là giả tướng hư ảo, tìm nó thì nó mất, mất tâm mất dạng, biết nó không thật thì trừ cái gì? Nếu cố tình trừ phiền não vì tưởng nó là thật thì thêm một lớp bệnh. Nếu nhắm hướng về chân như thì đó là tà. Vừa giấy niệm tìm chân như thì chân như ở ngoài mình rồi. Chân như là tâm thể chân thật ngay nơi mình, chỉ cần đừng theo vọng thì chân như hiện. Tìm chân như tức là quên cái thật nơi mình, đi tìm cái giả. Không phải tà là gì? Chỉ có sống tùy thuận với mọi duyên thì không có gì ngăn trở, sanh tử và niết bàn cũng như qua đốm giữa hư không, không có gì thật hết. Nếu còn thấy hai bên là còn thấy tướng đối đãi giả dối không thật. Thì như vậy ở đây chúng ta mới thấy tường tận, như là từ chỉ thẳng nơi mắt, chỉ thẳng nơi tai, chỉ thẳng nơi ý của mình, phải không? Ý mình vừa giấy nghĩ thiện vừa giấy nghĩ ác thì đó là hai bên. Như vậy thì qua cái nghĩ thiện, qua cái nghĩ ác thì cái chân thật hiện tiền. Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, đó là cái chỗ mà lục tổ chỉ thẳng. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, chúng ta phải thấy chỗ cuối cùng đó thì cái tu mới giải thoát sinh tử. Còn nếu tu mà chỉ mong một bên này, muốn một bên kia thì rốt cuộc không bao giờ ra khỏi dòng sinh tử. Người tu hành đã biết rõ tất cả niệm phân biệt hay dở phải quấy vân vân đều là gốc của sinh tử, cho nên khi sự việc đến, tâm không giấy động như gương soi ảnh, người tới thì hiện ảnh người, vật tới hiện ảnh vật, người vật đi rồi gương vẫn trong sáng, cũng như tâm không giấy niệm thì không có gì chướng ngại, đó là đạo vậy. Khi ấy chúng ta mới nhận thấy rằng niết bàn sanh tử chỉ là một lối nói, còn nằm trong đối đãi chứ chưa phải đến chỗ cứu kính. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói những pháp Phật dạy hoặc tam thừa hoặc nhị thừa chẳng qua là quá thành chứ không phải là bảo sở, dù nói được niết bàn cũng là tạm thời chưa phải là cứu kính. Cứu kính là không còn kẹt hai bên. Sau đây là câu chuyện gia đình ông cư sĩ Bàn Long Quẩn. Một hôm ngồi trong am, ông chợt nói nang nang nang, thập thập du ma thọ thượng thang, dịch khó khó khó, mười tạ dầu mè trên cây vuốt, nghĩa là đem mười tạ dầu mè vuốt trên cây là một việc hết sức khó. Dầu mè thì trên là muốn trèo lên vuốt trên hết mười tạ dầu mè là chuyện khó vô cùng. Long bà đáp lại: dị dị dị, bách thảo đầu thượng tổ sư ý, dễ dễ dễ, trên đầu trăm cỏ ý tổ sư. Cô con gái tên Linh Chiếu đáp: giả bất nan giả bất dị, cơ lai khiết phạn khốn lai thùy, cũng chẳng khó cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy trên phương tiện công phu tu hành, ông Long Quẩn thấy thật là khó, vọng tưởng là cái gốc của sanh tử luân hồi mà nó khởi liên tiếp không ngừng, buông bỏ hết vọng tưởng làm việc hết sức khó khăn. Nhưng nếu mình thấy rõ cái gì cũng là ý tổ sư thì không còn khó nữa. Ông bảo là khó và nói là dễ, đó là còn hai bên. Cho nên cô con gái kết thúc lại: cũng chẳng khó cũng chẳng dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò, để chỉ trong mọi hành động tâm thể đều như không đòi hỏi, không tính toán, tùy duyên hành động mà tâm không loạn. Đó, như vậy thì trong nhà ba người nói chuyện nghe rất là lý thú. Bây giờ trong những chùa chúng ta có nói chuyện được vậy không? Chúng ta cư sĩ ở nhà nói chuyện như vậy, bây giờ chúng ta là người ở trong chùa có nói chuyện vậy không? Quý vị tự kiểm coi. Bởi vì tu đứng trên mặt công phu thì thấy nó khó. Tại sao nó khó? Bởi vì mấy chú vọng tưởng cũng như mấy người đánh giặc mà gặp du kích vậy, không thấy mặt nó ở đâu mà hớ cái nó nhảy ra, phải không? Nên thật là khó. Nếu mình mới lơi chút cái nó nhảy ra, rồi cái mình đuổi đi cái thì lơi chút cái chú khác nhảy ra làm liền liền, muốn tìm tận gốc không biết đâu tìm. Vì vậy mà nói là khó. Như vậy thì cái đó là khó rồi. Khó là đứng về mặt nào mà nói là khó? Đứng về mặt dẹp vọng tưởng thấy nó là khó. Còn bà Bàn Long Quẩn thì bà nói dễ. Dễ, dễ sao? Dễ như là ý tổ sư đang tràn đầy khắp cây cỏ hết, chỗ nào không ý tổ sư mà khó. Trước mắt là ý tổ sư rồi, phải không? có tiền mới kiếm đâu nữa mà khó. Thì như vậy với bà thấy dễ quá. Như vậy cái nó dễ đó là để chỉ nếu cái thật nó ở xứ nào, trên non, trong rừng, ngoài biển thì mình tìm nó khó, phải không? Nó ở hiện tiền, mắt thấy tai nghe rõ ràng, chỗ nào không có, chỗ nào mà chúng ta không thấy, chỗ nào chúng ta không nghe, thì như vậy nó rải khắp hết, chỗ nào cũng có mà nói khó có cái gì. Đó, thì như vậy hai ông bà bên nói khó, bên nói dễ. Tới cô Linh Chiếu là người con gái, nghe rồi nói cũng không khó cũng không dễ, đói đến thì ăn, mệt ngủ khò. Như vậy thì sao?